như quý vị, các bạn thân mến. Một cậu bé nhìn thấy một viên đá khá to bị rơi xuống đường do sơ suất của một chiếc xe chở vật liệu xây dựng. Có lẽ những người qua lại hai bên đường đều nhìn thấy nó. Viên đá vẫn nằm im quan sát thái độ của mọi người. Cậu bé cũng nghe mọi người bàn tán với nhau lý do vì sao viên đá lại rơi xuống. Họ trách cứ sự vô ý của người tài xế của chiếc xe chở vật liệu xây dựng. Cuối cùng, họ đồng ý với nhau rằng sự hiện diện của viên đá trên con đường ấy có thể gây tai nạn cho những chiếc xe qua lại hoặc làm vấp ngã một khách bộ hành nào đó. Những câu bàn tán cứ tiếp tục đưa ra và lại rơi vào im lặng. Viên đá vẫn tiếp tục nằm đó. Rồi một ngày trôi qua, cậu bé nhìn thấy viên đá vẫn còn nằm đó, chăm chăm nhìn kẻ qua người lại. Sự bất bình khiến gương mặt của nó bong lên dưới ánh nắng chói chang. Nó không muốn trở thành nguyên nhân gây ra một vụ tai nạn giao thông. Nó không muốn nằm ở vị trí đó để vô tình mang lại sự bất hạnh cho một ai đó, nhưng không một ai nhặt nó đi, giúp nó di chuyển đến nơi khác. Từ cửa sổ nhà mình, cậu bé cũng tiếp tục theo dõi xem có ai nhặt viên đá ấy đi không. Đầu óc của cậu cũng bung xung với những thắc mắc của mọi người đặt ra cho viên đá. Bỗng dưng, cậu cảm thấy hổ thẹn với chính mình khi nghĩ rằng mình thật vô lý, thụ động và ích kỷ khi cứ mãi loay hoay với những câu hỏi vô bổ, trong khi đơn giản việc cần phải làm là nhặt viên đá bỏ vào lề đường. Một thoáng biết hổ thẹn với chính mình khiến cậu bé đã biến thái độ vô tâm, trống rỗng của mình thành một việc làm thiết thực và đúng đắn. Quý vị và các bạn thân mến, biết hổ thẹn là một tố chất cần thiết để giúp con người tỉnh ngộ khi có những ý tưởng và hành động sai trái. Người còn biết hổ thẹn là lương tâm của họ còn biết làm việc, chưa mất đi sự nhạy bén và sự phản tỉnh của một tâm hồn hướng thiện. Trong tác phẩm nổi tiếng Cậu bé gỗ, nhà văn người Ý Carlo Lorenzini đã đặt vào nhân vật bà tiên tóc xanh một câu nói như sau. Những đứa bé có lương tâm thì dù đôi khi chúng có thói quen làm bậy đi nữa, nhưng bao giờ cũng vẫn hy vọng đưa vào con đường ngay thẳng. Như vậy, điều nguy hại nhất nơi một con người là kẻ ấy không còn biết hổ thẹn với chính mình. Chúng ta hay có cách diễn tả vui là lương tâm không còn cái răng để cảm thấy bị cắn rứt. Chúng đã hóa ra chai lì và sơ cứng mất rồi. Để giữ vững lương tâm trong một cuộc sống hiện tại có quá nhiều cám dỗ và biến động, quả là điều không dễ dàng. Cái khuynh hướng chạy theo chân lý của đám đông khiến nhiều lúc lương tâm người Kitô hữu cũng bị đồng hóa bởi những trào lưu hay chủ thuyết rất lệch lạc. Khi phải tiếp xúc sống chung với những điều đó, lâu dần, chúng ta mất khả năng bảo toàn tính bổn thiện khi đối diện với những gì đi ngược lại với tiếng lương tâm của mình. Ví như ngày nay, có lẽ người ta không cảm thấy lương tâm cắn rứt khi tham gia vào một cuộc phá thai. Các cô gái trẻ không còn cảm thấy hổ thẹn khi bước vào bệnh viện sản khoa để giải quyết hậu quả do những cuộc tình mang lại. Và khi con người không còn biết hổ thẹn, thì tội ác có thể hoành hành trên thế gian này. Kinh Thánh thuật lại, Chúa Giêsu đã nhiều lần trách mắng bọn biệt phái, luật sĩ và kinh sư là bọn giả hình, nhưng chúng vẫn trơ mặt chai như đá, vẫn ung dung lên xuống chốn hộ đường với những chiếc áo rộng tua dài và vẫn hiên ngang ức hiếp người cô thế, bóc lột kẻ nghèo, là vì chúng không còn biết hổ thẹn với chính mình. Lạy Chúa Giêsu, nhìn lại một năm qua, con không thể không hổ thẹn vì trái tim mình biết bao lần vô cảm với những việc đáng làm, cần phải làm để giúp đỡ tha nhân. Con là tạo vật mọn hèn rất mong manh, yếu đuối và dễ sa ngã. Nhưng nhờ ơn Chúa, con sẽ biết đứng dậy sau khi biết hổ thẹn, nhận ra lỗi lầm của mình. Vì thế, trong năm mới sắp tới, xin Ngài ban cho con một trái tim mới. Một trái tim biết nhạy cảm với những sự tốt, xấu, để con có thể giữ vững phẩm giá làm người mà Chúa đã yêu thương ban tặng cho mỗi người trong chúng con. Amen.
Sống trong lòng con dưới từng nhịp tim hơi thở, như những mong chờ và những ơ hờ, trong giây phút lắng lòng lại thâm tâm, hay qua những nỗi